Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp. Trong mục câu chuyện chính sách, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chính sách bảo hiểm lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022. Cuối chương trình, phần quà tặng giờ thứ 9 sẽ mang đến cho quý thính giả tiểu phẩm hài chèo Thầy Bói đi chợ. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với nhịp sống hôm nay với câu chuyện của những công nhân F0 trong chặng đường làm thủ tục hưởng chế độ cho mình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, số ca dương tính tăng mạnh, công nhân người lao động tự test nhanh, phát hiện mắc bệnh, họ ra trạm y tế xã phường, nơi tạm trú để khai báo, xin giấy xác nhận F0 để nghỉ làm. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở y tế, cơ sở điều trị bị quá tải, không thể giải quyết kịp thời cho người dân. Tới khi F0 hồi phục sức khỏe, muốn xin xác nhận khỏi bệnh để đi làm trở lại và làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội, thì không có hướng dẫn, quy định thống nhất dẫn tới người lao động gặp rất nhiều vất vả, phiền phức, phản ánh của phóng viên chương trình.
Chị Trịnh Thị Kim Liên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific, phát hiện dương tính vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2022 sau khi công ty tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên. Hôm sau, để được nghỉ làm, chị phải ra trạm y tế phường Thọ Sương, nơi chị đang cư trú khai báo y tế để có giấy xác nhận F0. Nhưng do quá tải bởi lượng người dương tính đông, chị Liên phải chờ hơn 3 giờ đồng hồ mới đến lượt được giải quyết. Sau khi âm tính trở lại, chị cũng ra trạm y tế để xin giấy xác nhận khỏi bệnh, nộp lên công ty đi làm trở lại. Tại thời điểm đó, theo công văn cũ, bệnh nhân F0 khi âm tính tiếp tục nghỉ theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. Khi tới chỗ làm, chị mới biết giấy xác nhận khỏi bệnh của mình chỉ được giải quyết chế độ lương trong thời gian dương tính. 7 ngày sau đó, nếu không có xác nhận của y tế, chị sẽ nghỉ không lương. Vậy là chị Liên lại tiếp tục phải xin nghỉ làm, lần mò các bước đi xin để hợp thức số giấy tờ còn thiếu. Chị Liên bày tỏ.
Như tôi vừa rồi bị F0 ấy, thì đi ra trạm, thì sau khi mà nghỉ 7 ngày đã đi xét nghiệm âm tính xong ấy, thì trạm cho tôi cái giấy là chứng nhận là điều trị khỏi F0. Nhưng mà còn cái 7 ngày tiếp theo ấy, thì là trạm không ghi vào giấy cho là được nghỉ để công nhận, mà chỉ ghi cho 7 ngày kia thôi, thì cũng rất chi là bất cập. Thế bây giờ đi làm công ty ấy, thì nghỉ 14 ngày ở nhà. Thế nhưng mà cũng chỉ được mỗi cái giấy ghi là chứng nhận điều trị khỏi F0, còn không có cái giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Trong khi chúng tôi là công nhân thì người lao động đóng bảo hiểm 20 năm rồi đây, mà những cái như thế này mà không được hưởng thì nó rất chi là mất quyền lợi của người lao động. Bọn tôi chỉ biết là nộp giấy lên thôi, chứ còn được hưởng cái gì hay không thì chưa biết được cái gì cả.
Chị Liên chỉ là một trong số rất nhiều người lao động F0 tự điều trị tại nhà gặp rắc rối trong vấn đề làm giấy tờ thủ tục để xác nhận mình là bệnh nhân, để được giải quyết chế độ bảo hiểm. Chị Nguyễn Thị Hoàn, công nhân đang làm việc tại công ty may BGG thuộc Tổng Công ty Cổ phần May Bắc Giang, sau khi bị F0 trực tiếp đi làm các thủ tục giấy tờ, mới thấy những bất cập mà quy định thiếu thống nhất của các bên y tế bảo hiểm mang lại. Chị nói.
Mà chúng tôi cứ đi lại lại, chúng tôi gửi về công ty lại cũng không được thanh toán. Chỉ thanh toán đúng 7 ngày điều trị khỏi COVID thôi. Nhưng còn 7 ngày theo quy định là tại nhà thì chúng tôi lại không được. Mà yêu cầu là phải viết là rõ ràng, phải đầy đủ theo quy định là 7 ngày tại nhà. Thì lúc đấy chúng tôi mới được thanh toán đúng thêm 7 ngày nữa là 14 ngày. Nên là không đồng nhất, nên là chúng tôi rất là khó khăn mà đi lại rất là nhiều.
Một số nơi hướng dẫn người lao động về cơ sở y tế của khu công nghiệp. Một số nơi lại hướng dẫn về công ty để khai báo. có nơi lại yêu cầu về nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục xin giấy xác nhận F0. Điều này sẽ rất khó khăn đối với người lao động ngoại tỉnh. Trường hợp nếu không xin được giấy xác nhận F0 kịp thời sẽ dẫn tới sau khi khỏi bệnh, người lao động sẽ gặp khó khăn trong việc xin giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Bà Lê Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific cho rằng:
người ta đã bị F0 rồi mà lại đi lo những cái thủ tục như vậy thì tôi thấy rất rườm rà cho những người đang bị F0, bởi vì người ta đến đấy người ta chờ đợi tụ tập đông người thì cũng rất là bị ảnh hưởng lây truyền, mà thứ hai là ảnh hưởng cho đến doanh nghiệp.
Trên thực tế, nhiều trường hợp F0 điều trị tại nhà hiện nay chỉ có giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly mà chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở hưởng trợ cấp theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Và trường hợp như của chị Trịnh Thị Kim Liên ở phần đầu phóng sự chia sẻ, có giấy tờ như vậy cứ nộp lên công ty mà không biết có được hưởng chế độ hay không, cũng là trăn trở chung của hầu hết các công nhân người lao động bị F0 vừa qua. Thưa quý vị thính giả, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022. Đây là thông tin chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn qua mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
1. Tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động. Thông tư số 28/2021 hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Theo đó, tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3, điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp. Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng, thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp. Mức tiền lương tháng nêu trên được xác định theo từng đối tượng như sau. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, thì mức tiền lương tháng bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ thu nếu có liên quan đến tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì mức tiền lương tháng bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà hai bên đã xác định trong hợp đồng lao động. Đối với người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có mức lương học nghề, tập nghề thì mức lương tháng là tiền lương học nghề, tập nghề do hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có mức lương học nghề, tập nghề thì tiền lương làm căn cứ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động là mức lương tối thiểu do chính phủ công bố tại địa điểm người học nghề, tập nghề làm việc. Đối với công chức, viên chức, trong thời gian tập sự thì mức lương tháng là tiền lương tập sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người lao động đang trong thời gian thử việc thì mức lương tháng là tiền lương thử việc do hai bên thỏa thuận theo quy định của Bộ Luật Lao động áp dụng. 2. Tăng mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đã làm tròn số đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh như sau. Đối với cán bộ, nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 2.473.000 đồng một tháng. Trước đây, theo khoản 2 điều 2 thông tư số 09/2019, mức hưởng là 2.116.000 đồng một tháng. Đối với cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên, thư ký ủy ban nhân dân, thư ký hội đồng nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã, 2.400.000 đồng một tháng. Trước đây mức hưởng là 2.048.000 đồng một tháng. Đối với các chức danh còn lại, 2.237.000 đồng một tháng. Trước đây mức hưởng là 1.896.000 đồng một tháng. Thông tư số 02/2022 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 và thay thế thông tư số 09/2019. Chế độ quy định tại thông tư này được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 3. Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đây là nội dung tại thông tư 37/2021. Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, chuyện ông thầy bói với áo the, khăn xếp, chiếc kính râm và chiếc râu quặp đã trở thành hình ảnh điển hình của một lớp người vùng nông thôn Bắc Bộ xưa nay. Con người bất tài nhưng lười lao động đã dùng những tiểu xảo lừa bịp những người dân cả tin lương thiện để sống qua ngày, đoạn tháng. Ông thầy bói rong ruổi khắp các làng quê và cũng để lại bao câu chuyện dở khóc dở cười về ông. Một lần thầy bói đi chợ và biết bao tình tiết gây cười hài hước. Hình ảnh ông thầy bói đi chợ đã được nghệ sĩ chèo Xuân Hinh thể hiện sinh động trong tiểu phẩm hài Thầy bói đi chợ. Sau đây, mời các bạn cùng thư giãn cùng với nghệ sĩ Xuân Hinh trong tiểu phẩm hài chèo Thầy bói đi chợ.
Trong buồng trò có ông thầy bói nào không ra có người xem bói đây?
Thầy bói thì không có, nhưng mà thông manh giả quáng lờ thì khối đây. Thông manh giả quáng lờ thì khối đây. Thông manh giả quáng lờ khối đây. Cây ngô đồng sương xa lắc đắc, đường đi những lạc, ai có thâu quá. Cho chắc. Quái đi từ lúc còn răng mà sao bây giờ rời vẫn chưa thấy sáng nhỉ?
Răng mới chả sao.
Bà thầy đâu?
Dạ.
Dậy ra tôi dắt cho mà đi chợ nào.
Thầy mù thế kia thì nhìn thấy cái gì mà dắt?
Mù à? Mù thế này mà vợ xấu là không có thèm lấy đâu đi nhá.
Làm sao mà biết được cái chứ?
Ôi giời, làm gì mà phải biết. Cái người đẹp thì cười khanh khách. Còn cái người xấu thì cười đành đạch. Còn cái người chữa thì cười ok. Ai lạ gì mà không biết. Nào ai hơn ta, cõi trần gian. À, tớ chỉ hơn ai có cái nhàn tay gầy vai mang hòm sự nghiệp giò lần chân lần vết na giang san mà vội mà cần tớ chẳng có đi đâu mà vội mà cần không nghe thắng con gầy giò lần bậc thang chứ bị tùng mạnh một cõi giang sàn chẳng thể nhấp nhảy chẳng mà nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáng mắt là trai đáng mắt đây là trai sống ở trên đời cho đáng mắt là trai sỏi xanh cũng lồn trông treo dù ngay sang trọng đói nghèo sừng sừng tớ cũng chẳng nhìn theo làm gì chứ mới nhất cao là cái núi ba gì là núi ba vì chứ mới nhất cao là núi ba vì tôi trong cũng chẳng lấy gì làm cao. Nhờ ngày giả vờ sau yếm mà sang vui. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bao người đẹp kìa.
Thầy mù thế kia thì trông thế nào mà biết là xấu với chả đẹp.
Ôi làm gì phải trông mới nhìn, cái người đẹp mồ hôi nó bay ra, ngửi thì biết cần phải trông nữa.
Dạ thế.
Cấn đấy Cấn.
Dạ.
Con có khôn, con chớ có ly bì, con dậy con vén cánh đoài, con dắt thầy ra dãy hàng ngang cho thầy đón khách.
Vâng.
À này, nhớ mua bức tranh khảm vào bức vách, tốn bao nhiêu thì tốn, con chớ có được làm cản đâu đấy.
Tốn mới chả cản.
Thầy nhớ thủa khi xưa thời bản cổ sinh ông Xá Hoàng.
Ông Thái Hoàng chứ thầy.
Anh có biết sỉ ấy, thịt gà xé là ngon hơn cả thịt gà Thái cơ đấy.
Thầy sành ăn quá.
Đã dựng tam đệ huynh hoàng chi tương kế, thầy đây không phải là người tứ xứ mà chính là người hiền tướng thông dong. Vì khinh đời không thèm mở mắt trông mà chỉ quanh năm ăn về nghề nghiệp bớt.
Nhà thầy không có đũa bát hay sao mà phải ăn bớt.
Bốc đây là bốc đòn, bốc con toán, chứ ai bốc như con nhà các anh, bốc công nguội nhà mà phải bắt mới trả đũa. Đến cao tay như thầy quỷ cốc cũng có lúc phải nói mò. Thế mới gọi là cốc mò quả lắm.
Rồi.
Anh em ơi,
sao?
Ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
Không xưng danh thì ai biết là ai?
Ô thì anh mù biết tôi là ai à?
Có mà thầy mù ấy.
Anh mù.
Thầy đang mù ấy à?
Anh mù.
Thầy mù.
Mẹ đánh nhau, đánh nhau. Đánh nhau.
Làm thầy lại đánh nhau thế bao giờ?
Ôi chết.
Trời ơi, cười nhạt.
Tôi đi, cứ tưởng trẻ đàn trâu nó trêu cái chứ lẹ. Như tôi đây, rời sinh có mắt, rời lại chọc đuôi. Chẳng giấu gì thầy bói là tôi, bói ra sự nay đã có tiếng. Ai có lòng tìm đến đặt quẻ rồi tôi mới bói cho. Ai không tin thầy bói bói mò, bói cái quẻ không được. Em bói bù quẻ khác.
Thầy bói bù kìa.
Cả nhà mày bói bù.
Cả nhà nhà thầy bói bù.
Cả họ nhà mày bói bù.
Cả họ nhà thầy bói bù.
Mẹ đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau,
đánh nhau, đánh nhau, lại đánh nhau kìa, lại đánh nhau.
Mẹ bói bù là bói cái quẻ không được, tao bói thêm quẻ khác chứ. Mày định bảo bói bù là bao que xỏ lá cho chúng mày à?
Thôi xin lỗi thầy.
Anh em ơi, bù láo bù léo. À, hát câu đi chợ nhỉ.
Thầy hát đi.
Già thời gì cái con mắt tôi có chẳng có. Già thời gì ban ngày vẫn là thấy tối gì như đám đất đen. Tôi đi đêm chẳng phải cầm đèn, thấy con gái đẹp tôi chẳng sớm gặp may rồi.
Gặp may cái gì thế?
Hình như có bà hàng nào đi chợ sớm đánh rơi cái bánh.
Úi trời ơi, vào cầu son nữa cần gì. Bánh gì thế?
Vào cầu son rồi. Bánh rán nóng.
Úi trời ơi, bánh rán nóng.
Từ sáng ấy chưa được. Cái gì ăn vào bụng mà bàn chân nóng. Không. Gãy cầu.
Sao gãy cầu?
Mẹ cha nó châu bò nhà bà nào đi sớm thế.
Trời ơi, thầy ăn bẩn quá.
Tới chợ chưa bà con nhỉ?
Tới rồi đấy. Thầy ơi.
Cái gì đây?
Trước mặt thầy có cái rãnh nước đấy.
Rãnh nước à?
Rãnh nước đấy.
Ở gần chợ có rãnh nước à? Thế có nhảy được không bà con?
Nhảy được đấy thầy ạ.
Em nhảy thử bà con xem nhé.
Thầy nhảy đi xem nào.
Không nhảy được là thế nào?
Ướt sắn quần sắn áo kinh quá nhỉ.
Nhảy qua cái rãnh nước ướt quần áo còn làm ăn gì nữa.
Nhảy xem nào. Úi giời ơi. Lấy đà. Sao lại nhảy lại thế hả thầy?
Thế sao bảo quân tử nhảy đi là quân tử dại, mà quân tử nhảy lại là quân tử khôn.
Úi giời, đấy là châm ngôn chứ thầy nhảy thế bao giờ mà đến chợ.
Ôi thế em nhảy đi nhá.
Thầy nhảy đi.
Nào nhảy đi nào.
Nhảy quá nhỉ.
Nhảy thế chứ đi. Nhảy cứ mò mẫm mà nhảy. Đâu, thấy Hằng thầy bói ngồi chỗ nào nhỉ?
Cạnh anh Hằng Nâu ấy.
Ui chết là không ngồi anh, giữa ai, giữa cái anh Hằng Nâu ở đâu.
Làm sao?
Anh hay văng cục cái lắm.
Ừ, cục nâu chứ cục gì
mà. Em ngồi chỗ này thôi.
Ừ, thì thầy ngồi đấy cũng được.
À, ngồi.
Thầy ngồi đi.
Ngồi vậy nào.
Cái gì đấy?
Cái gì đấy?
Ngồi vào bà hàng bán mắm tôm rồi.
Mắm tôm à?
Mắm tôm.
Chết bỏ mẹ rồi. Mắm tôm mà tôi chết mẹ rồi.
Sao thế?
Cơm mắm bà để lâu ngày nặng mùi quá bà ơi. Thấm quá.
Thôi thầy ra gốc đa mà ngồi cho nó mát.
Ở đây có gốc đa.
Đấy, gốc đa.
Ngồi dưa cái gốc đa này nhỉ.
Chọn gốc đa mà ngồi.
Gốc đa bây giờ là có cái bóng râm mát là ngồi
đấy,
là thích.
Đúng rồi. Đấy, thầy ngồi xuống. Ái da. Cái gì thế? Úi giời. Ôi lượn. Cái gì mà lượn kinh thế?
Chết chưa?
Cái gì mà chết chưa thế hả thầy?
Vớ được chú gì được?
Ừ, sao thầy biết là được?
Thầy tóm được cái vòi khố của nó còn dài thằng lặng á này.
Trời ơi,
mẹ cha mày, cũng sáng sớm mày vào cửa hàng làm uế tạc cả cửa hàng người ta ra. Xuân lòng già thờ thị nghi không nghe. Trường chư dương phá bãi tòng thu thọ mã hầm hồng tất tử đông hầu dậu xỉu phòng lành không nào. Sớm mai sớm mốt tiền tốt đặt hàng. Ai bói toán gì thì vào nào.
Dạ, cháu chào thầy ạ.
Không dám chào ông.
Dạ, nhà cháu là đàn bà ạ.
Đàn bà thì khất lỗi cháu chào cụ.
Nhà cháu hẳn còn trẻ thầy ạ.
Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, còn trẻ ạ. Ôi giời ơi, còn trẻ ạ. Con trẻ 18 ạ. Dạ. Con trẻ thì anh chào em.
Dạ thưa thầy, mấy hôm nay nhà cháu bị mệt, không biết rằng động trệ vì đâu. Dạ cháu đến để xem thầy.
À xem thầy à? À đây, thân thể thầy đây, em xem cho nó chán đây này. Này, xem cho chán.
Dạ không ạ. Cháu đến để xem bói chứ xem gì thân thể của thầy ạ?
Ừ thì bảo xem bói chứ xem gì của thầy.
Dạ vâng ạ.
À em ơi.
Dạ.
Em xem gia sự hay cửa nhà mà tử tức hay là con cái?
Gia sự với cửa nhà cũng thế. Mà tử tức với con cái cũng vậy thầy ạ.
Tôi xem bằng nào nó dứt khoát đằng đấy, tôi xem hỗn độn. Thế anh ấy mới ốm đã lâu rồi nhỉ?
Dạ nhà cháu mới ốm ạ.
Ô thế sao xem từ cái lúc nó còn chưa ốm?
Chưa ốm thì xem làm gì ạ thầy?
Thế anh ấy tuổi gì nhỉ?
Dạ nhà cháu tuổi Tý ạ.
Tuổi Tý à? Thế còn em tuổi gì?
Dạ cháu tuổi Mùi.
Ôi đẹp đôi quá nhỉ. Chồng tuổi Tý, vợ tuổi Mùi.
Dạ.
Tý dí và mùi rồi và tí dí mùi rồi tí. Thầy em ơi.
Dạ.
Em ngồi trước đây thì tôi xem tướng trước còn xem bói sau nhỉ.
Dạ vâng ạ, con ngồi rồi đấy ạ. Ôi giời ơi, thầy ơi.
Thầy ơi.
Sao thầy lại xem tướng gì ở chân nhà cháu thế ạ?
Ôi đi chân gà mồng một Tết người ta còn xem đường đó là chân người.
Thầy
em ơi, em đặt tiền quẻ đấy vậy.
Dạ vâng ạ. Nhà cháu đặt tiền trăm đấy thầy ạ.
Tôi không bói tiền trăm đâu.
Thế thầy bói bao nhiêu ạ?
Tôi bói 99 đồng với đồng lẻ thôi.
Thế là 100 rồi còn gì nữa thầy.
Thế đủ chưa đây?
Dạ đủ rồi đấy ạ.
Anh em khấn cho tôi cái.
Ôi thầy làm thầy thì thầy khấn chứ cháu biết khấn thế nào ạ?
Tôi này mới học bói đi chưa học khấn. Thế tôi gắn thử em xem nhé.
Dạ vâng ạ.
Gắn thử. Thành tâm rồi nhá. Em đeo mo vào mặt. Em đeo mo vào mặt.
Thầy ơi con Nam Mô A Di Đà Phật chứ thầy.
À thì chết quên luôn.
Em đeo mo vào mặt.
Ôi đi chết quên. Ông thầy gì khấn ông ấy nói nhanh quá. Tôi để cứ tưởng em đeo mo vào mặt cái chứ này.
Con Nam Mô A Di Đà Phật thầy ạ.
Ôi Nam Mô A Di Đà Phật đi nói nhanh mà. Em Nam Mô A Di Đà Phật. Em Nam Mô A Di Đà Phật. Thân phụ phong thế chủ cố thủ đơn thủ.
Lấy ông trên phủ, địa phủ, tam phủ, cũng đồng phục khi thần ông chiến công công tử. Yên cắt nó cắt hùng nữa cả. Đông, cọc xuống. Đối đoàn trạng. Kim đương cũng quáng. Em xem mà tôi xem sấp hay ngửa nào.
Hai đồng cùng sấp thầy ạ.
Hai đồng cùng sấp à? Bắn chặt. Chặt cửa làm tục.
Ôi, thầy, thầy ơi. Thầy ơi, thầy. Sao thầy lại đánh bạc ở đây thầy?
Bắn giết quên.
Ôi giời, thầy chết quên. Lại quên chứ.
Tôi để cứ về cái cành lắc đĩa tối hôm qua cơ chứ lì. Tôi thì tôi cứ thích sấp mà em lại cứ thích ngửa cơ chứ lì. Rồi rồi. Nhất hảo âm, nhị hảo dương, tam giao tứ kết. Quẻ này thánh có dạy ông cụ thân sinh ra như chết rồi.
Ông cụ nhà cháu vẫn còn sống thầy ạ.
Chết rồi.
Vẫn còn sống mà.
Chết rồi, mày cứ cãi ra này.
Khổ quá. Ngày hôm qua còn đi cày ba sào ruộng mà thầy.
À thế à?
Vâng.
À cái ông cụ tam đại đẻ ra bố ông ấy cơ mà.
Ui giời ơi. Ông đấy thì chết từ đời tắm hoánh rồi còn gì nữa.
Đấy, thánh đoán sát thế còn gì nữa.
Dạ vâng ạ.
À em ơi.
Dạ.
Mà ông cụ chết ban ngày có phải không em?
Ông cụ nhà cháu chết ban đêm chứ thầy.
Ban ngày cái nhỉ?
Ban đêm thầy ạ.
À, à chết
xem lại xem nào.
À đây. À đây thì đúng rồi. Lẽ ra hồn thác ban ngày thương con nhớ bà hồn dày thác đêm. Thế đúng rồi, ông cụ chết ban đêm, chết ban đêm, chết ban đêm, chết ban đêm.
Dạ, vâng ạ.
Mà cái ngôi mộ để dưới ruộng cày có phải không em?
Dạ, ngôi mộ để trên gò thầy ạ.
Ruộng cày?
Dạ, trên gò ạ.
Nhà Thành đón sai mãi à?
Khổ quá, Thanh Minh vừa rồi nhà cháu còn đi tảo mộ mà thầy.
À, thế xem là tí tổm dần sàng thìn tị ngọ ngoài. Ngoài à, thưa đúng rồi. Lẽ ra để dưới ruộng cày bởi chưng lấc lớn phải đưa ngay lên gò à?
Dạ, vâng ạ.
Thì ngôi mộ động to trẻ mà, động to.
Động ở đâu hả thầy?
Động từ trong ngõ, động ra, động từ ngã bảy, ngã ba, động về. Ôi. Nhà em có quái trong nhà mà nuôi được con chó là cắn ra đằng mồm, có đúng không?
Chó nào chả cắn ra đằng mồm mà thầy.
Ui giời ơi, cái giống chó cắn ra đằng mồm nó độc lắm đấy, độc lắm.
Độc thế nào ạ?
Ngôi mộ động từ dưới động lên nam tảo bắc đầu và trên chiếu về kim tinh, hỏa tinh, linh tinh, vinh tinh, rất nhiều hưng tinh chiếu mạnh.
Nam Mô Di Đà Phật, thầy ơi, thầy có cách nào chữa được không thầy?
À đây rồi.
Vâng, thầy giúp con với ạ.
Thánh có dạy cách chữa tiệt nọc đây.
Dạ vâng ạ.
Em về thuê bà con hàng xóm láng giềng.
Dạ vâng ạ.
Đào cho một cái hố dài 2 thước, sâu 1.5 thước, rộng 2 thước.
Dạ vâng, con sẽ về đào ngay ạ. Vâng ạ, để làm gì ạ thầy ơi?
Đem anh ấy ra để chôn anh ấy xuống.
Vâng, con sẽ về chôn ngay ạ. Chôn... chôn thì chết mất rồi còn gì ạ thầy?
Ôi đi, con chết thì mới hết được bệnh tật chứ lì.
Thầy, thầy mà không đoán
thầy
sao? Cháu đây, đòi tiền quẻ.
Cái tay
của thầy.
Quẻ này là cảm mạo xương phong phải khi mưa gió ngoài đồng.
Dạ.
Em cứ về cho anh ấy ăn uống thuốc thang dăm 3 ngày là khỏi.
Thế hả thầy?
Khỏi nhớ về lễ tạ thầy đấy nhá.
Dạ vâng ạ, con sẽ đến lễ tạ thầy ạ. À, thế nhà thầy ở đâu hả thầy?
Ở cái ngã ba có cái biển đề đấy.
Ngã ba có cái biển đề, đề thế nào hả thầy?
Đề là thử sứ cấm bất đắc phong uế.
Thử sứ cấm bất đắc phong uế là cái gì ạ?
Ui, con giải thích cho, có nghĩa là mọi người đi qua đừng có rẽ vào nhà tôi bậy bạ, có thế thôi mà mình giải thích mà.
Con hiểu rồi, con cảm ơn thầy, con về ạ.
Ừ, em về nhá, em về nhá. À này, này, em ơi.
Thầy ơi, con ở bên này.
À thế này, à, dạ. dặn quan trọng ở đâu rồi?
Dặn cái gì ạ?
Đứng gần đấy, đứng gần rồi.
Có gì quan trọng hả thầy?
Về nhớ phải kiêng đi nhá.
Kiêng á?
Ừ.
Kiêng cái gì ạ?
Kiêng cái gì, ta cứ nói ý nhị thì biết chứ ai nói toạc cái của với gió ra nữa.
Phải gió nhở thầy.
Về nhá.
Con về đây ạ.
À. Em về nhá. Em về nhá. À, tử bi xem số cho người. Số thầy, thầy để cho ruồi nó bầu eo.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Hài Chèo Thầy Bói Đi Chợ. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.